Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 29 tháng 8 2016. Tại Colombia, thỏa thuận ngưng bắn với phiến quân FARC chính thức có hiệu lực, kết thúc hơn 50 năm xung đột vũ trang. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay lãnh đạo ba tỉnh quan trọng trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản. Iran triển khai hệ thống phòng không S-300 của Nga để bảo vệ một cơ sở hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Lào có dấu hiệu xa lánh Trung Quốc? Người Việt tại Pháp kiến nghị thực thi phán quyết Biển Đông, RFI phỏng vấn ông Vũ Ngọc Cẩn, Chủ tịch phong trào công dân Pháp gốc Việt. Kính thưa quý vị, Colombia lật sang một trang sử mới kể từ 0 giờ ngày hôm nay lệnh ngừng bắn vĩnh viễn giữa chính quyền Bogota và lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC chính thức có hiệu lực. Xung đột vũ trang kéo dài từ năm 1964 làm 260.000 người Colombia thiệt mạng, 45.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải di rời chỗ ở. Tổng thống Colombia trên mạng xã hội Twitter gửi đi vào nửa đêm nhấn mạnh 29 tháng 8 là một ngày mở ra trang sử mới cho Colombia. Trước đó vài giờ đang có mặt tại La Habana, Cuba, thủ lĩnh lực lượng FARC đứng đầu khoảng 8.000 chiến binh cũng chính thức tuyên bố ra lệnh cho các chiến binh buông súng và vĩnh viễn chấm dứt xung đột với nhà nước Colombia. Từ thủ đô Bogota, thông tín viên đài RFI Marie F. de Teuf tường trình.
Sur le terrain, en fait, les combats ont déjà cessé.
Trên thực địa, chiến sự đã chấm dứt. Tháng 7 năm 2015, lực lượng nổi dậy đã đơn phương tuyên bố và tôn trọng lệnh ngưng bắn. Trong 13 tháng qua, Colombia đã trải qua những tháng ngày thanh bình nhất kể từ khi cuộc xung đột khởi mào vào năm 1964. Kể từ 0 giờ ngày hôm nay, thứ Hai ngày 29 tháng 8, lệnh ngưng bắn song phương chính thức có hiệu lực. Đây là một biểu tượng hết sức quan trọng, và trên thực tế, thỏa thuận ngưng bắn này trước mắt là một trong những điều kiện tiên quyết để chính quyền Colombia và lực lượng FARC đạt được một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Thật vậy, vào giữa tháng 9 tới đây, phe nổi dậy sẽ họp lại tại miền nam Colombia để biểu quyết về tiến trình hòa bình, chuyển từ một lực lượng vũ trang thành một tổ chức chính trị. Hơn 200 thủ lĩnh của quân nổi dậy sẽ tham dự đại hội này, và thách thức lớn hơn cả là làm thế nào để đảm bảo an ninh cho đại hội của lực lượng FARC. Trong những tuần lễ tiếp theo đó, thì có ít nhất khoảng 8.000 chiến binh FARC sẽ buông súng tại 28 địa điểm trên toàn quốc. Một lần nữa, nhiệm vụ hàng đầu của quân đội là đảm bảo an ninh cho số này. Lệnh ngừng bắn song phương bắt buộc bên quân đội phải hợp tác chặt chẽ với các chiến binh FARC. Hai bên phải trao đổi thông tin với nhau về sự hiện diện của chính mình. Điều đó có nghĩa là lực lượng vũ trang cách mạng Colombia và quân đội phải tin tưởng lẫn nhau. Đây là một thử thách đối với tất cả đôi bên.
Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Cũng tại châu Mỹ Latin hôm nay, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff điều trần trước Thượng viện trong phiên xử cuối cùng. Đây là cơ hội chót để bà Dilma Rousseff tự bào chữa tránh thủ tục bị truất phế. Kể từ ngày 12 tháng 5 vừa qua, bà đã bị tạm thời đình chỉ chức vụ vì bị cáo buộc ngụy tạo sổ sách để đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai hồi năm 2014.
Hôm nay là ngày bà Dilma Rousseff, tổng thống tạm thời bị truất quyền của Brazil, ra chức phi luận tội cuối cùng ở Thượng viện. Phi luận tội liên quan đến việc phế truất bà có thể đặt dấu chấm hết cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của bà Dilma Rousseff và đặt dấu chấm hết trong 13 năm lãnh đạo của phe cánh tả ở Brazil. Tổng thống Rousseff bị cáo buộc đã sử dụng ngân sách mà không có sự đồng ý của Quốc hội và thay đổi các con số nhằm giảm bớt tỷ lệ thâm hụt ngân sách trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2014. Bà Rousseff đã bác bỏ mọi cáo buộc lạm quyền. Bà Dilma Rousseff tố cáo là tiến trình phế truất bà bắt đầu hồi tháng 12 năm 2015 là một âm mưu chống lại Đảng Lao động và các chính sách của Đảng. Lần bỏ phiếu cuối cùng của Thượng viện sẽ diễn ra vào đêm mai, rạng sáng ngày kia. Nếu bà Dilma Rousseff bị phế truất, Phó Tổng thống Michel Temer, 75 tuổi, quyền Tổng thống từ giữa tháng 5 năm nay, sẽ chính thức nắm quyền Tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ của bà Dilma Rousseff vào năm 2018.
Nhìn sang châu Á, báo chí New Delhi hôm nay tiết lộ một số nội dung về chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 3 tháng 9 tới đây, nhân dịp ông đến Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu.
Đối với báo chí Ấn Độ, mục tiêu của ông Modi khi ghé Việt Nam chính là khẳng định sự hiện diện của Ấn Độ trong khu vực Đông Nam Á vào lúc Trung Quốc không che giấu tham vọng bành trướng tại Biển Đông. Một số nguồn thạo tin đã cho nhật báo Ấn Độ Economic Times biết là đỉnh cao chuyến công du kéo dài một ngày tại Việt Nam của ông Modi sẽ là việc chính thức ký kết hợp đồng cung cấp 4 chiếc tàu tuần tra cho quân đội Việt Nam trong khuôn khổ ngân khoản 100 triệu đô la tín dụng được thông qua nhân chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Việt Nam vào tháng 10 năm 2014. Ngoài ra, Ấn Độ có thể trợ giúp thêm Việt Nam về mặt tài chính để nâng cao năng lực quân sự, như tăng số lượng cán bộ lực lượng võ trang Việt Nam được Ấn Độ đào tạo, hỗ trợ thêm Hà Nội trong việc sửa chữa và bảo trì thiết bị quân sự. Theo Economic Times, trong khối ASEAN, cùng với Singapore, Việt Nam là một trong hai đối tác chiến lược hàng đầu của Ấn Độ. Theo ghi nhận của tờ báo Ấn Độ, quan hệ thân hữu giữa New Delhi và Hà Nội đã trở nên gắn bó hơn trong một thập niên gần đây, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng và lộ rõ tham vọng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Biển Đông. Việc ông Modi chọn ghé thăm Việt Nam, một bên tranh chấp ở Biển Đông, trước khi đến Trung Quốc, rồi sau đó là Lào, tự nó, theo tờ báo, đã mang một ý nghĩa biểu tượng quan trọng.
Tổng thống Philippines Duterte phải chăng đang áp dụng sách lược vừa cứng vừa mềm với Trung Quốc sau khi cho biết là sẽ dùng phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hague về Biển Đông khi đàm phán với Trung Quốc thì vào ngày hôm nay, ông Duterte lại tuyên bố sẵn sàng tạm gác phán quyết qua một bên khi giải quyết tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh.
Theo báo chí Philippines, trong bài phát biểu của mình nhân một buổi lễ ở Libingan, có mặt đại sứ Trung Quốc Triệu Kiến Hòa, ông Duterte đã nói thẳng với vị khách mời rằng ông không muốn đi đến chiến tranh với Trung Quốc và ông sẽ giữ im lặng trên vấn đề tranh chấp Biển Đông vì điều đó có thể dẫn đến việc đình chỉ các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Nhật báo Philippine Star trích nguyên văn lời ông Duterte như sau. Tôi sẽ không sử dụng phán quyết trọng tài vào lúc này, nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ ngồi trước mặt đại diện của quý quốc hay chính ngài, và khi đó, tôi sẽ bộc lộ quan điểm của tôi. Tôi sẽ nói rằng, tôi sẽ không thể nào đi ra khỏi bốn góc của tờ phán quyết đó, và đó là phán quyết trọng tài. Hình tượng bốn góc của tờ phán quyết đã từng được ông Duterte nhắc đến hôm 26 tháng 8 vừa qua, khi ông tiết lộ là đã nói rõ quan điểm của mình trong cuộc hội đàm nhiều giờ với đại sứ Trung Quốc ở Manila. Còn hôm nay, Tổng thống Philippines đã đề nghị thêm với Trung Quốc là hai bên cùng nên hạ cánh mềm, từ ngữ trong nguyên văn, trong mọi lĩnh vực. Ông cũng không ngần ngại nói đùa là ông muốn có thêm thời gian để cho Philippines kịp xây dựng lực lượng của mình chống lại Trung Quốc.
Trong quan hệ giữa Nhật Bản với châu Phi, trong một tuyên bố chung kết thúc hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-châu Phi ngày hôm qua tại Nairobi ở Kenya, lãnh đạo các bên đã cam kết cùng nhau chống khủng bố, đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một trật tự trên biển dựa trên luật pháp. Nội dung liên quan đến an ninh hàng hải này được xem là một thành công của Tokyo đã đưa vấn đề vào tuyên bố chung.
Bản tuyên bố Nairobi được thông qua tại Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi, tên tắt tiếng Anh là TICAD, lần đầu tiên mở ra ở lục địa Da Đen, đã dành riêng một đoạn 3.3.4, để đề cập đến vấn đề an ninh hàng hải với nội dung như sau, xin trích. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy các nỗ lực khu vực và quốc tế liên quan đến an ninh hàng hải, trong đó có việc chống hải tặc, chống đánh cá bất hợp pháp và các tội phạm hàng hải khác, duy trì một trật tự hàng hải dựa trên luật pháp, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế như đã được ghi trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, đoạn nói về vấn đề an ninh hàng hải được đưa ra vào lúc căng thẳng vẫn rất cao tại hai vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông do các động thái quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhật Bản là nước đã liên tục kêu gọi tôn trọng các quy tắc của pháp luật và phản đối việc sử dụng võ lực hoặc biện pháp ép buộc trong việc duy trì an ninh hàng hải.
Còn tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thay thế lãnh đạo đảng ở ba tỉnh và sẽ sớm bổ nhiệm thêm nhiều người thân cận vào những vị trí quan trọng trong bối cảnh đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được tổ chức vào năm tới.
Theo Reuters, hôm qua, trong một bản tin ngắn gọn, Tân Hoa Xã cho biết hai nhân vật từng làm việc nhiều năm với ông Tập Cận Bình được bổ nhiệm làm lãnh đạo đảng tại các tỉnh Vân Nam và Hồ Nam. Ông Trần Hào làm bí thư tỉnh ủy Vân Nam, thay thế ông Lý Kỷ Hằng, và tân bí thư tỉnh ủy Hồ Nam là ông Đỗ Gia Hào. Hai người này đã từng làm việc dưới thời ông Tập Cận Bình lãnh đạo thành phố Thượng Hải trong năm 2007. Khu tự trị Tây Tạng được coi là nơi nhạy cảm về chính trị, do thường xuyên có những cuộc nổi dậy chống lại Trung Quốc và đòi ly khai. Tại đây, ông Ngô Anh Kiệt được bổ nhiệm làm lãnh đạo đảng. Theo nguồn tin của Reuters, ông Trương Xuân Hiền, đương kim bí thư tỉnh ủy Tân Cương, dường như sẽ được đưa về Bắc Kinh, tham gia vào Ban xây dựng đảng, cơ quan đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc khởi xướng. Nguồn tin thứ hai của Reuters nói đến việc ông Lý Tiểu Bằng, con trai cựu Thủ tướng Lý Bằng, Chủ tịch tỉnh Sơn Tây, nơi có những vụ bê bối tham nhũng, sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông. Phó Bí thư tỉnh ủy Sơn Tây, ông Lâu Dương Xanh, có thể được bổ nhiệm làm quyền Chủ tịch tỉnh. Hai nhân vật này cũng là quân của ông Tập Cận Bình. Trong thời gian ông là Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, từ năm 2003 cho đến năm 2007. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc là dịp để ông Tập Cận Bình củng cố vị thế bằng cách đưa những người thân cận vào Bộ Chính trị, 25 ủy viên, và Ban Thường vụ Bộ Chính trị, 7 ủy viên. Hiện nay, ông Tập Cận Bình kiêm nhiệm nhiều chức vụ tối cao, Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Tổng Tư lệnh Quân đội, đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo cho biết là trong thời gian tới, sẽ có nhiều lãnh đạo các tỉnh thân cận với ông Tập Cận Bình được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng.
Về thời sự châu Âu, đêm ngày hôm qua rạng sáng hôm nay, một vụ nổ có tính chất tội phạm đã xảy ra ở Viện Nghiên cứu Tội phạm Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Mặc dù vụ nổ không khiến ai bị thương, thế nhưng lại gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng, và đặc biệt là làm dấy lên nỗi lo ngại ở Bỉ. Đất nước này vẫn được đặt trong tình trạng báo động kể từ sau các vụ khủng bố hồi tháng 3 vừa qua.
Một phát ngôn viên Viện Công tố Bruxelles khi được hãng tin AFP phỏng vấn đã từ chối bình luận về nguyên nhân vụ nổ và chỉ khẳng định là vụ nổ có nguồn gốc tội phạm từ trong nguyên văn. Theo kênh truyền hình Pháp ngữ của Bỉ, một chiếc xe hơi đã đâm thẳng vào các rào chắn phía trước tòa nhà. Hai đối tượng ngồi trên xe đã ném một thiết bị gây cháy nổ vào tòa nhà trước khi châm lửa đốt xe. Viện Nghiên cứu Tội phạm Bruxelles nằm ở phía bắc thành phố. Đây là cơ sở khoa học chuyên xác định danh tính và phân tích dấu vết tội phạm. Phát ngôn viên của Viện Công tố Bruxelles cho biết là vào thời điểm vụ nổ xảy ra, không có ai có mặt tại hiện trường nên không có người bị thương. Nhưng đại diện của lực lượng cứu hỏa thông báo là, xin trích, các thiệt hại rất nghiêm trọng, vụ nổ vô cùng mạnh, các cửa sổ phòng thí nghiệm bị tung ra xa tới vài chục mét. Khoảng 30 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy. Một trung tâm xử lý khủng hoảng đã được Viện Công tố triển khai. Theo tin giờ chót, Tư pháp Bỉ đã bắt giữ 5 nghi phạm. Tư pháp nghi ngờ các đối tượng này gây ra vụ nổ nhằm phi tang các bằng chứng tội phạm.
Vẫn tại châu Âu, cơ quan đón nhận người nhập cư và tị nạn BAMF của Đức ngày hôm qua thông báo có thể sẽ phải đón nhận từ 250.000 cho đến 300.000 người nước ngoài xin định cư tại Đức trong năm nay. Con số này như vậy chỉ bằng 1/3 so với số lượng người nước ngoài xin ở lại Đức hồi năm ngoái. Trong năm 2015 đã có hơn 1 triệu người nhập cư nước ngoài đến Đức, một kỷ lục đối với một quốc gia chỉ có hơn 80 triệu dân. Chính sách hào phóng đón nhận người nhập cư nước ngoài của Thủ tướng Angela Merkel đã bị một phần công luận Đức chỉ trích mạnh mẽ. Từ đầu năm tới nay, ngả sang châu Âu qua vùng Ban Căng đã bị chặn lại. Thêm vào đó, thỏa thuận đạt được giữa Bruxelles với Ankara hồi tháng 3 vừa qua cũng đã làm nản lòng một số người muốn vào châu Âu qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ hay Hy Lạp. Liên quan đến khu vực Trung Đông, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng chiến dịch tấn công vào khu vực Bắc Syria nhắm vào quân thánh chiến và lực lượng vũ trang Kurdistan. Đã có khoảng 35 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Theo thông tín viên RFI Alexandre Billet, thì chiến dịch của Ankara sẽ không suôn sẻ như dự kiến.
Avec les premiers civils tués par les bombardements et le premier militaire turc tué au combat.
Với các thường dân đầu tiên bị chết vì bom đạn và người lính Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên tử trận hồi cuối tuần qua, chiến dịch can thiệp vào Syria của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bước vào một giai đoạn mới. Việc tái chiếm Zarapurus từ tay Daesh đã diễn ra suôn sẻ, nhưng giờ đây các cuộc tấn công tập trung vào khu vực ở phía nam nhắm vào các ngôi làng chủ yếu dưới quyền kiểm soát của lực lượng người Kurdistan mà theo chính quyền Ankara là các thành phần khủng bố tương tự như Daesh. Khi tung ra chiến dịch lá chắn Euphrates vào thứ tư tuần trước, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã nói đến một cuộc tấn công thần tốc. Tuy nhiên, sự kháng cự của lực lượng người Kurdistan trong 72 tiếng đồng hồ gần đây giờ có vẻ dữ dội hơn so với dự kiến, với một số hậu quả tiềm tàng. Chiến dịch có thể kéo dài lâu hơn, số thương vong cũng nhiều hơn so với dự kiến của Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là chưa kể đến những hậu quả ngay trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những ngày gần đây, phong trào PKK của người Kurdistan đã gia tăng các cuộc tấn công và có thể tăng tốc độ để trả đũa việc chính quyền Ankara tấn công người Kurdistan tại Syria.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Iran triển khai hệ thống phòng không S-300 của Nga để bảo vệ cơ sở hạt nhân Fordo.
Tướng Faza Esmaili, tư lệnh lực lượng phòng không Iran, tuyên bố với kênh truyền hình nhà nước Iran là bảo vệ các cơ sở hạt nhân là yêu cầu sống còn trong bối cảnh hiện nay, và vùng trời Iran là một trong các vùng trời an toàn nhất trong khu vực. Ông Ali Khamenei, người chỉ đạo tối cao công tác lắp đặt S-300, tuyên bố sức mạnh quân sự của Iran chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là phòng thủ.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Lào có dấu hiệu xa lánh Trung Quốc? Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên sẽ công du nước Lào vào đầu tháng 9 tới đây, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này vừa thay đổi dàn lãnh đạo, vốn chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh. Liệu với thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28 và sự có mặt của ông Barack Obama, có là cơ hội để Viên Chăn mạnh dạn giữ khoảng cách với Trung Quốc, thắt chặt thêm quan hệ với Việt Nam và thân thiện hơn với Mỹ hay không? Hiếm khi nào, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lại chiếm một vị trí quan trọng trên bàn cờ quốc tế như lần này. Trong cương vị Chủ tịch Luân phiên Hiệp hội các nước Đông Nam Á, Lào được vinh dự tổ chức Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28 sắp mở ra từ ngày 6 đến 8 tháng 9 với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cao cấp, đặc biệt là sự có mặt của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Theo các nhà phân tích, đối với chủ nhân Nhà Trắng, Thượng đỉnh Viên Chăn 2016 là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy chính sách xoay trục của Washington sang châu Á nhằm đối phó với đà vươn lên cả về phương diện kinh tế lẫn quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Lào, một quốc gia nhỏ bé có đường biên giới chung với Trung Quốc và Việt Nam, cho nên về mặt kinh tế chính trị Viên Chăn lệ thuộc nhiều vào hai nước láng giềng nói trên. Với Trung Quốc, Lào có đường biên giới về phía Bắc. Năm 2015, Trung Quốc đầu tư khoảng 1 tỷ đô la vào nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cao hơn gấp đôi so với một năm trước đó. Còn với Việt Nam thì Lào chia sẻ một đường biên giới dài hơn 2.100 cây số. Việt Nam cũng là cửa ngõ mở ra đại dương. Trong mắt chính quyền Hà Nội thì Lào là cánh cổng để hàng hóa của Việt Nam dễ tiếp cận hơn với thị trường Thái Lan và còn hơn thế nữa. Thêm vào đó thì Việt Nam, Lào và cả Trung Quốc cùng chia sẻ một dòng sông, đó là con sông Mekong. Về mặt chiến lược, Việt Nam và Trung Quốc cùng chiếm một vị trí hết sức quan trọng đối với Lào. Còn trong mắt dưới lãnh đạo Bắc Kinh thì Lào là cổng vào Đông Nam Á trên con đường tơ lụa thế kỷ 21 của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo giới quan sát, cho đến thời gian rất gần đây, chính phủ Lào có khuynh hướng ngả về phía Trung Quốc nhiều hơn là về phía Việt Nam, đặc biệt là trên hồ sơ tranh chấp chủ quyền Biển Đông, Lào đã từng bị chỉ trích là đã bị Bắc Kinh mua chuộc. Viên Chăn còn là một quốc gia khép kín, ít có thông tin về chính sách ngoại giao, nhưng theo một nhà ngoại giao Tây Phương được hãng tin Reuters trích dẫn thì dường như là đang có một số những thay đổi về mặt chiến lược của Lào. Trước hết là Phó Thủ tướng Som Savat Leng Savat, một nhân vật nổi tiếng thân Bắc Kinh đã về hưu. Ông này là người đã bật đèn xanh cho dự án đường sắt Trung Quốc tại Lào, tổng trị giá đầu tư lên đến 7 tỷ đô la. Có điều dự án đầy tham vọng đó ngày càng bị công luận chỉ trích vì cho là bất lợi cho phía Lào. Một dấu hiệu thứ nhì cho thấy Viên Chăn đang thắt chặt hơn quan hệ với Việt Nam là kể từ khi thay đổi chính phủ Lào hồi tháng 4 vừa qua thì nhiều người thân cận với tân thủ tướng Lào đã từng được đào tạo ở Hà Nội, còn bản thân tân thủ tướng Lào thì cũng đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên để đến Việt Nam. Hơn nữa, về mặt văn hóa, Lào dường như cũng gần gũi với Việt Nam hơn là với Trung Quốc. Cuối cùng, trong các dự án hợp tác về kinh tế thì nước Lào ngày càng bất mãn với thái độ ỷ lớn ăn hiếp nhỏ của các doanh nhân Trung Quốc. Đó cũng là một yếu tố giải thích vì sao, cho dù phải dựa nhiều vào Bắc Kinh nhưng Viên Chăn vẫn luôn thận trọng với đối tác quá to lớn này. Sau cùng, thêm một dấu hiệu thứ ba cho thấy Lào đang giữ khoảng cách với Trung Quốc, đó là tại hai cuộc họp ASEAN gần đây, khác với phái đoàn của Campuchia, đại diện của Viên Chăn đã dè dặt hơn trong việc bênh vực Bắc Kinh về hồ sơ Biển Đông. Vẫn Reuters trích dẫn lời một người trong cuộc cho rằng, với việc chính quyền mới ở Viên Chăn có vẻ thân thiện hơn với Việt Nam, thì việc Tổng thống Mỹ công du nước Lào sẽ không bao giờ là quá trễ. Còn theo lời một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington cũng được Reuters trích dẫn, thì lợi ích chiến lược của Mỹ ở Lào là chứng kiến quốc gia này có thể thể hiện được mức độ tự chủ chiến lược nhất định, vì Washington không muốn thấy một mối quan hệ tương tự như Trung Quốc và Campuchia. Hết lời dẫn. Thưa quý thính giả, trong giây lát, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ sẽ mở đầu ở phần 2 với một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Biển Đông, Việt Nam phải thận trọng về nội dung phán quyết của Tòa Trọng Tài La Hê, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề Karate vào Olympic 2020, cơ hội mới cho thể thao Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, Thụy My phỏng vấn ông Vũ Ngọc Cẩn, chủ tịch phong trào công dân Pháp gốc Việt về chủ đề Người Việt tại Pháp kiến nghị thực thi phán quyết Biển Đông.
Trên trang web change.org dành riêng cho những kiến nghị trên mạng đã xuất hiện một bản kiến nghị đòi hỏi tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực ngày 12 tháng 7 năm 2016 liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Kiến nghị viết bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Việt cho CRAFV, tức Hội đồng Đại diện các hội Pháp Việt. Đề xướng, bản kiến nghị tố cáo những hành động quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông từ nhiều thập kỷ qua, trước hết là việc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. Đáng chú ý là năm 2012, Trung Quốc đã cắt đứt chi cáp một tàu thăm dò của Việt Nam. Năm 2014, cho kéo giàn khoan hải chương Thạch Chu 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Những hành vi đánh đắm tàu cá Việt Nam, bắt cóc ngư dân tiếp diễn trong nhiều năm. Và từ năm 2014, Bắc Kinh đã cho xây dựng các hòn đảo nhân tạo cùng với cơ sở hạ tầng có thể phục vụ mục đích quân sự tại quần đảo Trường Sa. Kiến nghị nhắc lại phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay ngày 12 tháng 7 đã khẳng định đường lưỡi bò cho Trung Quốc tự vẽ để yêu sách chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông là không có cơ sở pháp lý. Bắc Kinh không chấp nhận phán quyết. Bản kiến nghị viết, với mục đích ủng hộ duy trì hòa bình thế giới, chúng tôi, công dân Pháp và châu Âu, gốc Việt, Việt Kiều và những người Việt sống ở Việt Nam kêu gọi các cơ quan chính trị Pháp, châu Âu và toàn thế giới tìm các biện pháp thích hợp để yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS, đồng thời dừng mọi hành động xây dựng bất hợp pháp các đảo nhân tạo cũng như sách nhiễu ngư dân Việt Nam. Sau khi thu thập chữ ký, bản kiến nghị sẽ được gửi đến Tổng thống, Ngoại trưởng và Quốc hội Pháp, Chủ tịch Nghị viện châu Âu và Ủy ban châu Âu, Đại sứ tại Pháp của các nước, cũng như các cơ quan truyền thông Pháp và châu Âu. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Vũ Ngọc Cẩn, Chủ tịch MCFV, tức phong trào công dân Pháp gốc Việt, một hiệp hội là thành viên của Hội đồng Đại diện các hội Pháp Việt, đã cho biết thêm một số chi tiết liên quan đến kiến nghị. Dạ, thân chào ông Vũ Ngọc Cẩn, chủ tịch MCFA. Thưa ông, trước hết ông có thể giới thiệu sơ qua về phong trào công dân Pháp gốc Việt và hội đồng đại diện các hội Pháp Việt là các hội đoàn đã khởi xướng kiến nghị trên trang change.org không ạ?
Vâng, chào chị Thủy My, chào tất cả thính giả của đài RFI. Vâng, tôi tên là Vũ Ngọc Cẩn, hội trưởng của hội MCFV, có nghĩa là phong trào công dân Pháp gốc Việt, thành lập từ năm 2014. Hội chúng tôi có một số mục đích. Trước tiên là tập hợp các hội người Việt Nam ở bên Pháp để có một cái ảnh hưởng với các tổ chức của nền Cộng hòa Pháp. Cái mục đích thứ hai là phong trào công dân, thì chúng tôi cũng muốn hành động như là một công dân Pháp ở đất Pháp này và hỗ trợ tất cả những người nào muốn tham gia các hoạt động cộng đồng và hiệp hội. Thứ ba là đoàn kết và bảo trợ. Và quan trọng nhất đối với chúng tôi hiện giờ là phong trào giúp các thế hệ trẻ, vì bên này chúng ta cũng biết người Việt của mình cũng đông và cũng thành công. Tuy nhiên không có thể gọi là một cái cộng đồng mà đoàn kết cho lắm, tại vì nhiều hội hè nhưng mà cũng không có một cái tiếng nói chung. Đấy, chúng tôi thì cũng có cái mục đích tổ chức thành phong trào mà liên minh hiệp trợ lẫn nhau. Nhưng mà cũng nói lại cái mục đích chính của cái hội MCV đây là giúp đỡ giới trẻ. Thành ra chúng tôi tổ chức những bàn tròn hội thảo gặp gỡ văn hóa, ví dụ như những cái hội thảo Vivre en France, sống trên đất Pháp, réseaux professionnels, réseaux sociaux là kết nối mạng, và création d'entreprise nghĩa là thành lập những xí nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho sự hội nhập thành công. Trong hội MCV thì có một nhóm trẻ là MCV trẻ đã sinh hoạt rất là năng động. Ngoài ra, chúng tôi thấy cần thiết lập thêm một hội đoàn cấp cao hơn tên là CAF, hội đồng coi như đại diện các hội Pháp Việt, nhưng mà cũng mới thành lập đây thôi. Hội trưởng là luật sư chính trị gia Lê Hạc Ngô và có một số hội thành viên, khoảng 10 hội, rất nhiều nhân sĩ cũng ủng hộ. Và cái mục đích của hội đó là thành lập một tổ chức có thế lực của cộng đồng Việt trên đất Pháp và tạo điều kiện cho cộng đồng có tiếng nói, có chỗ đứng vững trên đất Pháp. Hội viên là những chính trị gia, những nhân sĩ có ảnh hưởng trên diễn đàn văn hóa chính trị Pháp, tương tự như là cái hình thức lobbying ở bên Mỹ vậy. Những mục đích khác cũng tương đương với MCFV, nhưng mà đây có một cái mục đích chính trị, trong khi MCFV là một cái tổ chức không chính trị.
Thưa ông, vì sao lại đưa ra kiến nghị đòi Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực về Biển Đông? Phải chăng vì vấn đề này ít được truyền thông Pháp chú ý, trong khi Trung Quốc lâu nay ra sức tuyên truyền hết sức mạnh mẽ, và đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Pháp François Hollande sắp thăm Việt Nam không ạ?
Thưa chị, những cái điểm mà chị nêu lên là đúng, tại vì Trung Quốc sau cái phán quyết của Trọng tài Thường trực La Haye đó thì rầm rộ đăng tin trên tất cả các báo chí quốc tế, luôn luôn nói không chấp nhận phán quyết của Trọng tài Thường trực. Trong khi đó, báo chí Pháp như là chị nói và báo chí quốc tế có nói nhưng mà nói rất ít, báo chí Việt Nam cũng có nói nhưng mà tương đối không có ảnh hưởng nhiều. Và đúng như chị nói là lúc này cũng là một thời cơ ông Tổng thống Hollande được sang Việt Nam. Đó là một điểm. Và sắp đây có bầu cử Tổng thống bên Pháp này. Lúc này những cái thời điểm quan trọng để cộng đồng Việt Nam lên tiếng mạnh hơn, có những đề nghị. Tuy là đây là những cái đề nghị đầu tiên của Pháp vì hội này cũng mới thành lập, kiến nghị tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực lại liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông. Đây là một phán quyết rất là quan trọng, tại vì nó là quốc tế, áp dụng cho tất cả mọi nước mà đã ký kết UNCLOS đấy. Chúng tôi thấy khi mà có những cái nước đã ký kết như thế này và khẳng định không tham gia, không thừa nhận và không thực thi, xong rồi tiếp tục gây những cái căng thẳng, tiếp tục quân sự hóa Biển Đông, thì chúng tôi cũng không thể nào đứng yên mà không có một cái tiếng nói gì. Nhất là tình hình ở Biển Đông nó không chỉ liên quan đến Việt Nam mà nó liên quan đến cả vùng, và nơi đây chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và chúng tôi rất là quan tâm trên cái điểm này. Dĩ nhiên những người Việt dù là ở xa đều theo dõi thường xuyên những tin tức và rất là bức xúc trên những hành động rất là hung hăng của Trung Quốc ở cái vùng biển này. Kiến nghị tương đối là mới chúng tôi bắt đầu gửi cho một số hội đoàn ở Việt Nam và quốc tế. Nói chung là số người ký tên kiến nghị cũng không có đông, khoảng chừng 1.500 thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng mong là qua những tổ chức quốc tế, với media quốc tế thì hy vọng là số người ký tên sẽ đông hơn. Change.org tương đối là một platform cũng được nhiều người biết và đón tiếp dễ dàng những cái kiến nghị như kiến nghị chúng tôi. Cũng có nhiều người nói là bây giờ không làm gì được tại vì Trung Quốc hoàn toàn quyết định và Việt Nam quá bé nhỏ và các nước khác chung quanh vùng cũng có bé nhỏ, không có làm gì được thôi, chịu trận. Thì chúng tôi không chấp nhận cái ý này và khuyến khích tất cả mọi người, không những người Việt hoặc Pháp ở Âu Châu hoặc là trên thế giới, mà cũng khuyến khích tất cả các bạn bè Pháp, Âu Châu, quốc tế, những người mà có quan tâm đến hòa bình trên thế giới, ký tên vào bản kiến nghị.
Chà, chúng tôi xin rất cảm ơn ông Vũ Ngọc Cẩn, Chủ tịch phong trào công dân Pháp gốc Việt, đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn hôm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa đưa. Tại Colombia, thỏa thuận ngưng bắn với phiến quân FARC chính thức có hiệu lực, kết thúc hơn 50 năm xung đột vũ trang. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay lãnh đạo 3 tỉnh quan trọng trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản. Iran triển khai hệ thống phòng không S-300 của Nga để bảo vệ một cơ sở hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Lào có dấu hiệu xa lánh Trung Quốc? Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 9 tới đây, Hồng Kông tổ chức bầu cử lập pháp. Theo quan sát của Lô Môn là số ra ngày Chủ nhật 28 và thứ Hai 29 tây tháng 8, chưa đầy trong vòng một năm, gần nửa chục đảng chính trị đã ra đời. Một điểm chung, tất cả những đảng này đều xuất thân từ phong trào những chiếc dù năm 2014. Xu hướng hoạt động của những đảng chính trị này là kêu gọi giữ gìn lịch sử, bản sắc và thậm chí một nền độc lập cho Hồng Kông.
Những đảng chính trị trẻ Hồng Kông thách thức Bắc Kinh là tựa một bài nhận định trong mục địa chính trị. Theo hai tác giả Brice Petroletti, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh, và Florence de Changy tại Hồng Kông, thì trong mấy tháng, một loạt các đảng chính trị mà lãnh đạo là những người trẻ tuổi, tuổi đời từ 19 đến 25 đã ra đời.
Hai tác giả bài viết cho rằng, chính việc Bắc Kinh vẫn kiên quyết áp đặt điều kiện chọn ứng viên vào vị trí lãnh đạo đặc khu, bất chấp phong trào phản đối ôn hòa diễn ra hồi mùa thu năm 2014, là nguyên nhân chính của sự ra đời các đảng chính trị trẻ. Các đợt biểu tình rầm rộ vào năm đó đã làm tê liệt nhiều khu trung tâm thương mại quan trọng. Trong bối cảnh này, những thanh niên trẻ đấu tranh nhiệt tình nhất đã quyết định thay đổi chiến lược và muốn thâm nhập vào các định chế thông qua lá phiếu. Bằng chứng là trong đợt bầu cử địa phương hồi tháng 2 vừa rồi, nhiều ứng viên trẻ và độc lập đã gây được bất ngờ. Giới trẻ Hồng Kông ngày nay ngày càng mất kiên nhẫn và có ý thức chính trị hơn, đã công khai chỉ trích nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ mà Bắc Kinh đã hứa trao một quyền tự trị cho đặc khu hành chính này đến tận năm 2047.
Theo Hoàng Chi Phong, một trong những người dẫn đầu phong trào dù vàng và là lãnh đạo đảng Democito cho rằng, người dân Hồng Kông chưa thật sự bao giờ được tham vấn về số phận chính trị khi đổi từ chủ này qua tay chủ khác, từ Hoàng gia Anh sang Trung Quốc Cộng sản. Do đó, người dân đặc khu cần phải được tham vấn từ nay trong vòng 10 năm nữa. Độc lập rất có thể sẽ là một trong những lựa chọn được đề ra, cũng như việc phản đối sát nhập hoàn toàn vào Trung Quốc.
Họ là những thế hệ chỉ sinh trước hay sau ngày Hồng Kông được trao về Trung Quốc một chút, tức là năm 1997. Do đó, cột mốc 2047 sẽ là thời điểm những thế hệ này có thể lên nắm quyền. Chính vì thế mà thế hệ chúng tôi phải tham gia chính trường, Hoàng Chi Phong giải thích. Không như một số đảng cực đoan khác, bài người Trung Quốc đến từ lục địa vì cho rằng những người Trung Quốc đó là những người thô lỗ, vô văn hóa, khác với người Hồng Kông. Democito của Hoàng Chi Phong muốn chứng tỏ dung hòa hơn, muốn rằng những người mới đến cũng phải chia sẻ các giá trị của Hồng Kông. Sự trỗi dậy của các đảng địa phương đã đặt lại vấn đề những nguyên tắc cơ bản của các đảng chính trị truyền thống ủng hộ dân chủ. Tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn và các cuộc chiến đòi dân chủ hóa không còn là mối bận tâm chính đối với giới trẻ Hồng Kông ngày nay. Đối với họ, các chủ đề đó quá phức tạp, quá xa vời, lớp người đi trước không còn ảnh hưởng và đó không còn là chuyện của thế hệ ngày nay, theo như nhận xét của ông Sebastian Vach, nhà nghiên cứu thuộc trường École des Hautes Études en Sciences Sociales có trụ sở tại Hồng Kông.
Càng gần đến cột mốc 2047, ngày quy chế đặc biệt dành cho đặc khu sẽ hết hiệu lực, người dân khu này ngày càng tỏ ra lo âu, bức bối trước mỗi lần Bắc Kinh can thiệp vào quyền tự do. Nỗi lo đó càng được khẳng định trước vụ 5 nhân viên nhà sách Hồng Kông đột nhiên bị biến mất khi cho xuất bản những quyển sách bị cấm tại Hoa Lục.
Ngày 1 tháng 7 năm 2017, đánh dấu chỉ còn có 30 năm nữa sẽ chấm dứt quy chế một quốc gia hai chế độ. Ngày này còn mang tính biểu tượng cao hơn khi phần lớn tiền vay mua bất động sản được thiết lập trên cơ sở 30 năm. Và giả như Trung Quốc
trong trường hợp bị khủng hoảng, sẽ phát hành trái phiếu dựa trên mức thu nhập của người dân Hồng Kông thì sao? Theo ông Horace Chins, một giáo sư đại học, người đưa ra ý tưởng Hồng Kông đảo quốc theo kiểu Singapore, thì chỉ còn có một giải pháp duy nhất, đó là làm cho quy chế một quốc gia hai chế độ trở nên trường tồn, nhưng đồng thời cũng phải tiến hành cải cách để củng cố hơn nữa các đặc quyền của Hồng Kông. Giải pháp này còn có một lợi thế, đó là tránh làm cho Bắc Kinh bị mất mặt.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, mục địa chính trị của báo Le Monde có bài phỏng vấn chuyên gia Séverine Arsène thuộc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại của Pháp, trụ sở tại Hồng Kông, đồng thời là tác giả cuốn Internet và Chính trị tại Trung Quốc về chiến lược của Bắc Kinh đối với Internet.
Về câu hỏi, liệu Trung Quốc đã thành công trong việc biến mạng lưới thông tin toàn cầu thành mạng nội bộ hay không? Bà Arsène cho rằng không hẳn Trung Quốc đã làm được việc này. Ban đầu, để chống lại tự do ngôn luận trên Internet, Bắc Kinh đã dùng các biện pháp kiểm duyệt và ngăn chặn, nhưng sau đó, chính quyền đã có hẳn một chiến lược khai thác Internet để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Internet cũng đáp ứng nhu cầu giải trí và bày tỏ suy nghĩ cá nhân, nếu như các suy nghĩ này không mang tính chính trị hay phản kháng. Người dân chỉ muốn được tiếp cận với những nội dung văn hóa của nước ngoài, giới doanh nhân muốn khai thác các cơ hội làm ăn, giới trí thức muốn những trao đổi với đồng nghiệp nước ngoài, v.v. Tại Trung Quốc có một nhu cầu thật sự theo hướng này, và nếu Bắc Kinh đáp ứng được thì càng giúp củng cố tính chính đáng của chế độ. Tóm lại, chính quyền Trung Quốc cố gắng khai thác những gì mà Internet mang lại, đồng thời hạn chế những rủi ro chính trị mà mạng thông tin toàn cầu có thể gây ra.
Liên quan đến biện pháp dựng tường lửa, kiểm duyệt Internet, chuyên gia Arsène đưa ra khái niệm khoanh vùng và cho rằng hầu hết các quốc gia, kể cả các nền dân chủ phương Tây, đều áp dụng phương pháp này, chứ không chỉ mình Trung Quốc. Bởi vì trên Internet, chính quyền các nước hàng ngày phải đối mặt với những vấn đề trật tự công cộng như tội phạm, vi phạm tự do ngôn luận, các đe dọa đối với sinh mạng công dân, v.v.
Vẫn theo bà Arsène, chính Trung Quốc là nước đi tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ tiên tiến của nước ngoài như của tập đoàn Cisco để tiến hành ngăn chặn kiểm duyệt Internet vì mục đích chính trị. Ngay cả việc lập tên miền .cn vào đầu những năm 1990 cũng giúp Bắc Kinh gia tăng quản lý Internet. Lúc đầu các hoạt động được đặt tại các máy chủ ở Đức với sự trợ giúp của các kỹ sư tin học Đức, ý thức được các thách thức chính trị. Trung Quốc đã nhanh chóng phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ và từ năm 1995 thì đủ khả năng tự làm công việc này ở trong nước.
Quan hệ Nhật Bản với châu Phi cũng được Le Monde được quan tâm với tựa đề Nhật Bản của Shinzo Abe muốn đổi kịp sự chậm trễ tại châu Phi. Hội nghị quốc tế lần thứ 6 của Tokyo về phát triển châu Phi diễn ra vào hai ngày 27 và 28 tháng 8 vừa qua tại Nairobi, Kenya.
Ông Abe cho rằng, Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi là cơ hội để bảo đảm an ninh con đường cung ứng dầu và khí đốt, vốn rất quan trọng cho Tokyo kể từ sau thảm họa hạt nhân Fukushima. Nhưng, hội nghị này còn là dịp để cạnh tranh với Trung Quốc. Hiện Tokyo đang bị Bắc Kinh bỏ rơi rất xa, trao đổi mậu dịch giữa Nhật Bản với châu Phi chỉ ở mức 24 tỷ đô la so với 179 tỷ giữa Trung Quốc và châu Phi.
Thời sự Trung Cận Đông nổi bật với tình hình chiến sự chống Daesh tại Iraq và Syria, Lạc Hòa thông báo liên quân chống Daesh tiến gần đến Mosul.
Tại Iraq hôm thứ Năm vừa qua, vào lúc quân thánh chiến Daesh buộc phải bỏ rơi một số thành trì trên trục đường đến Mosul, thì liên quân chống Daesh đã ghi được nhiều điểm. Tuy nhiên, Lạc Hòa lưu ý là các chiến dịch quân sự tại đây có khả năng dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt của người dân. Trong khi đó, tại phía bắc Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại trong lâu dài là ghi nhận của Le Figaro. Chiến dịch can thiệp quân sự ban đầu nhằm để chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, nay đang chuyển thành một cuộc xung đột công khai giữa Ankara và các lực lượng người Kurdistan.
Lạc Hòa quan tâm đến thời sự Nam Mỹ với việc bà Dilma Rousseff hôm nay có buổi trình bày ngắn trước các thượng nghị sĩ. Tờ báo nhận xét đây là trận chiến cuối cùng của bà Dilma Rousseff.
Bị mất quyền điều hành đất nước từ tháng 5 năm nay, bà Dilma Rousseff cho biết là sẽ đến Thượng viện một mình. Bà chỉ có 30 phút để bảo vệ lý lẽ của mình, nhưng tờ báo cho rằng bà ít có cơ may thuyết phục được 1/3 trong số 81 nghị sĩ, những người đã tố cáo bà che giấu chi tiêu công. Nếu như ngày mai Thượng viện bỏ phiếu impeachment, tức cho là có trọng tội, thì bà Dilma Rousseff sẽ bị truất phế ngay lập tức và không được ra ứng cử trong vòng 8 năm.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với tựa Biển Đông, Việt Nam phản ứng thận trọng về nội dung phán quyết của Tòa trọng tài La Hay, tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài thường trực đã ra phán quyết cuối cùng trong vụ kiện về Biển Đông của Philippines, bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển này. Tuy cũng là một quốc gia có tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc, nhưng Việt Nam lại có phản ứng thận trọng, chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn ngày 12 tháng 7, trong đó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói rằng Việt Nam hoan nghênh việc Tòa trọng tài đã ra phán quyết nói trên, nhắc lại lập trường của Việt Nam là ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Lê Hải Bình lúc đó cho biết thêm Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung của phán quyết. Thế nhưng đã hơn một tháng rưỡi kể từ khi tòa trọng tài ra phán quyết, người ta vẫn chưa thấy bản tuyên bố của Việt Nam về nội dung của phán quyết này, cho thấy là giới lãnh đạo Hà Nội đang cân nhắc rất nhiều, có lẽ vì họ chưa lường hết được những tác động của phán quyết ngày 12 tháng 7 đến chủ quyền và lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông. Trong một bài viết đăng trên trang Asia Maritime Transparency Initiative của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ngày 18 tháng 8 vừa qua, tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Sài Gòn và tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế của đại học này đã phân tích những thách thức của phán quyết tòa trọng tài với Việt Nam. Theo nhận định của hai tác giả, ngoài Philippines, Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất từ phán quyết của tòa, cho nên việc đã hơn một tháng rồi mà Hà Nội vẫn chưa đưa ra quan điểm chi tiết về phán quyết khiến nhiều nhà quan sát Việt Nam khó hiểu. Một số người cho rằng tiếp theo phán quyết ngày 12 tháng 7, Việt Nam nên kiện Trung Quốc về quần đảo Hoàng Sa. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn từ chối mọi thương lượng với Việt Nam về Hoàng Sa mà họ đã chiếm của Việt Nam từ năm 1974. Hai tác giả bài viết cho biết chính phủ Việt Nam không muốn làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, bởi vì điều này có thể làm phức tạp việc thực hiện mục tiêu cốt lõi của Việt Nam ở Hoàng Sa, đó là bảo vệ chủ quyền trên quần đảo này. Hà Nội chủ trương duy trì nguyên trạng cho dù rõ ràng là Việt Nam ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc ồ ạt xây dựng các đảo nhân tạo và lắp đặt các thiết bị có thể được sử dụng vào mục đích quân sự lẫn dân sự. Theo hai tác giả Trương Minh Huy Vũ và Nguyễn Thành Trung, Hà Nội sợ rằng mọi sự leo thang căng thẳng với Trung Quốc có thể làm thay đổi nguyên trạng theo hướng bất lợi cho Việt Nam. Cho tới nay, chiến lược của Việt Nam là tránh đưa ra một lập trường về phán quyết của tòa trọng tài. Đây được xem là một chiến lược an toàn nhất vào thời gian trước khi tòa trọng tài ra phán quyết, vì lúc đó Hà Nội chưa biết chắc là tòa có sẽ ra phán quyết có lợi cho Philippines hay không, và cũng như không biết phán quyết này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông. Này, phán quyết đã được đưa ra hơn một tháng rưỡi mà Việt Nam vẫn im lặng, cho nên hai tác giả Trương Minh Huy Vũ và Nguyễn Trung Thành đưa ra hai giả thuyết. Thứ nhất là chính phủ Việt Nam cần có thêm thời gian để đánh giá đầy đủ các tác động của phán quyết đối với Việt Nam. Để đưa ra quan điểm chính thức, nhiều cơ quan khác nhau phải xem xét kỹ lưỡng trước khi trình một dự thảo lên Bộ Chính trị chuẩn y. Giả thuyết thứ hai là chính phủ Việt Nam đang bị Trung Quốc gây áp lực, yêu cầu không được đưa ra quan điểm về phán quyết. Sự im lặng này không có lợi cho Việt Nam, nhưng cũng không hẳn là một thảm họa. Tuy vậy, theo hai tác giả của bài viết, nếu chính phủ Việt Nam không nhanh chóng tranh thủ lợi thế từ phán quyết của tòa bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, họ sẽ mất một cơ may thu hút sự ủng hộ của công luận. Các nước khác có cùng lợi ích cũng đang chờ phản ứng của Việt Nam về phán quyết. Việt Nam càng trả lời chậm thì Hà Nội càng có ít phương án để chọn lựa, cho nên Việt Nam phải nhanh chóng nêu rõ lập trường. Theo hai tác giả bài viết, Hà Nội có thể chọn phương án ủng hộ một số đoạn trong phán quyết của tòa. Tòa đã ra phán quyết rằng bản đồ đường lưỡi bò là vô giá trị và những hoạt động của Trung Quốc gây tổn hại đến môi trường và khiến tranh chấp thêm trầm trọng. Phán quyết này phục vụ cho các lợi ích của Việt Nam, nhưng phán quyết về quy chế của các thực thể ở Biển Đông không rõ ràng là có lợi cho Việt Nam. bởi vì tòa cho rằng các đảo nhỏ mà Việt Nam kiểm soát không được hưởng vùng đặc quyền kinh tế hay thêm lục địa. Việc ủng hộ một cách có chọn lọc những điểm mấu chốt có thể phản ánh sự chọn lựa một cách thực dụng những quyết định nào có lợi cho Việt Nam. Cũng theo hai tác giả bài viết, Việt Nam cũng có thể hợp tác với các nước ASEAN khác và các cường quốc khu vực để ra các thông cáo chung về phán quyết của tòa, chẳng hạn như cùng với Indonesia, Philippines và Malaysia ra tuyên bố chung nhấn mạnh đến tính chất vô giá trị của bản đồ đường lưỡi bò và những đòi hỏi của Trung Quốc về các quyền lịch sử ở Biển Đông, vì những quốc gia đó có những lợi ích tương đồng với Việt Nam ở khu vực này. Việt Nam cũng có thể tranh thủ sự trợ giúp của Úc, Ấn Độ và Nhật, bắt đầu bằng việc ra các thông cáo chung về việc bảo vệ quyền tự do hàng hải và bảo vệ môi trường biển theo tinh thần của phán quyết. Đó là những lĩnh vực hợp tác có thể tương đối an toàn cho Việt Nam. Trên đây là ý kiến của hai chuyên gia trong nước. Còn về phần chuyên gia người Việt ở nước ngoài, thì giáo sư Tạ Văn Tài ở Boston, Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam có thể không cần đưa ra phản ứng về phán quyết ngày 12 tháng 7, nhưng theo ông, nếu Trung Quốc có những hành động gì khác, chẳng hạn như lập vùng nhận dạng phòng không ở Trường Sa, hoặc có hành động nào tương tự như vụ giàn khoan 2014 ở Hoàng Sa, thì có thể kiện ngay dựa theo nội dung của phán quyết của tòa trọng tài.
Khi mà nó đồng tính cái gì đó là phải kiện liền, cả về Hoàng Sa. Nếu mà đồng tính gì Hoàng Sa thì kiện mình xác nhận là theo đúng tiêu chuẩn cái phán quyết vừa rồi đó. Hoàng Sa cũng là đá hết, tức là xung quanh cái đá đó chỉ có mấy hải lý. Ông tàu không có thể lấn sang vùng kinh tế đặc quyền trên lục địa của Việt Nam ở Vịnh Bắc Bộ. Đó là cái vụ kiện mà có thể kiện liền thì nó lại gây hấn như lở vèn khoan. Còn việc đòi lại lãnh thổ đó thì cứ phải luôn luôn. Bây giờ chắc chưa có thể gọi là lấn tới cái việc đó, bởi vì Trung Quốc bây giờ nó đang căm hờn, nó đang giận dữ, thành ra đừng có gây gì thêm. Chứ được mà đòi lại lãnh thổ Hoàng Sa này thì phải dành vào một người khác. Nhưng một cái điểm này, nó là vùng nhận diện phòng không á, ở Trường Sa là phải kiện liền để nói rằng á, những đá đó nó không phải là lãnh thổ, thành ra theo luật quốc tế đó, không phải là lãnh thổ thì không có quốc gia nào lập vùng nhận diện phòng không được. Thì có là lãnh thổ quốc gia mới là lập được. Nếu mà nó tuyên bố thì phải kiện liền mà trên tòa án luật biển á, tuyên bố là không phải lãnh thổ của một quốc gia thì không thể nào lập nhận diện phòng không. Tòa án có thể có thẩm quyền để nói nhân gọi là giải trách. Đấy sẽ là một thắng lợi của Việt Nam.
Vâng, thưa giáo sư, nhưng mà trước mắt thì về cái nội dung của phán quyết ngày 12 tháng 7 thì theo giáo sư thì Việt Nam nên bày tỏ cái lập trường như thế nào, tức là ủng hộ toàn bộ phán quyết hay là ủng hộ một cách có chọn lọc? Phán quyết của tòa ngày 12 tháng 7 có nói rằng là những cái thực thể ở Trường Sa không phải là những thực thể có được hưởng những vùng đặc quyền kinh tế hoặc là thềm lục địa. Vậy thì điều đó nó có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không ạ?
Có chứ, như tôi đã nói trong nhiều bài trước đây và trong cái bài gần đây gửi tới Hội Nghĩa Nha Trang đó, là nó là đá thôi á, thì là những cái gì ở trên lục địa và vùng kinh tế của Philippines và của Việt Nam là ông Tàu không có tiền xế bố. Có nghĩa là những cái tài nguyên ở dưới trên lục địa ở những cái vùng mà ông Trung Quốc có chiếm mấy cái đá mà ông xây đảng nhân tạo bây giờ đó, nó vẫn là của các cái nước cận duyên Việt Nam cho lịch. Việt Nam không kiện nhưng mà ăn theo nên là nhờ bà và cái án của Philippines mà rất là lợi.
Như vậy thì theo giáo sư thì Việt Nam có nên nhanh chóng đưa ra một cái phản ứng chính thức về nội dung phán quyết hay không à? Chứ nếu để lâu quá thì mình không có hưởng được cái lợi đó.
Tôi thấy là có thì càng hay. Chính gọi là Việt Nam có cái lập trường mạnh mẽ. Nhưng mà không có thì cũng không sao cả, bởi vì tòa án quốc tế nó tuyên bố như vậy là luật quốc tế rồi. Mà trong đó những cái phần lợi cho Việt Nam là đương nhiên có rồi. Chả cần nói gì cả, quyền về thềm lục địa và vùng biên giới mới đó, theo luật quốc tế luật biển đó, là không cần tuyên bố, tự nhiên nó có. Thành ra Việt Nam chả cần tuyên bố gì hết. Bây giờ thằng Tàu nó đang giận dữ thì mình tuyên bố giống như mình dằn mặt nó thêm trong lúc nó thất bại, chẳng cần thiết. Không tuyên bố không có nghĩa là hèn, không tuyên bố có nghĩa là bây giờ ngoại giao không khéo là mình đi để cho nó đỡ tấu cái đó, nó liếm cái vết thương của nó cái đã. Nếu nó làm cái hành vi gì có cái cách xâm lấn như là tuyên bố vùng nhận dạng phòng không thì là phải phản ứng liền và có thể kiện liền. Hay nó làm cái gì giống như giàn khoan ở Vịnh Bắc Bộ là phải kiện tại tòa án luật biển. Tin tuyên bố là Hoàng Sa cũng là đá thôi, tức là chỉ có 12 hải lý trong quanh mấy cái đá đó thôi. Còn lại là phần lục địa gồm cái thế đặc quyền của Việt Nam. Nếu mà chạm trùng lớp với Trung Quốc thì là phải chia đôi ở cái Vịnh Bắc Bộ đó.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Tạ Văn Tài đã cho một số ý kiến liên quan đến phản ứng của Việt Nam.
Vâng.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao với tựa Karate và Olympic 2020, cơ hội mới cho thể thao Việt Nam, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Ngày 4 tháng 8 vừa qua, trước khi Olympic Rio 2016 khai cuộc, Ủy ban Olympic Quốc tế CIO họp tại Rio đã quyết định đưa thêm 5 môn thể thao mới, trong đó có môn võ karate vào chương trình thi đấu chính thức của Thế vận hội Olympic mùa hè Tokyo 2020. Đây là một tin vui đối với thể thao Việt Nam, không những vì karate là môn thể thao khá phổ biến mà còn luôn là môn thi đấu mũi nhọn của Việt Nam trên các đấu trường châu lục và thế giới. Trong nhiều năm nay, không chỉ người Nhật mà còn đông đảo người hâm mộ khắp thế giới mong muốn karate được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của Olympic mùa hè. Quyết định của CIO lần này là kết quả vận động của ban tổ chức Tokyo 2020 cũng như của đông đảo người hâm mộ môn võ này. Được biết, môn karate ở Olympic 2020 sẽ tổ chức 2 nội dung biểu diễn quyền kata nam và nữ và 6 nội dung đối kháng kumite nam và nữ. Mỗi châu lục được tuyển chọn 10 vận động viên tham dự ở mỗi nội dung. Thông tin trên đã được người hâm mộ và đặc biệt những vận động viên tập luyện karate trên khắp thế giới phấn chấn đón nhận. Việc karate được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Olympic 2020 sẽ mở ra thêm cơ hội có huy chương cho thể thao Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà báo Huy Tưởng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào ông Hà Huy Tường. Như ông cũng đã biết thì Ủy ban Olympic Quốc tế đã quyết định đưa môn karate vào chương trình thi đấu chính thức của Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020. Với tư cách là Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate Thành phố Hồ Chí Minh, thưa ông đón nhận thế nào về thông tin này?
Về việc môn karate được đưa vào thi đấu chính thức Olympic lần sau tại Nhật Bản, đây là một tin rất vui với làng karate của Việt Nam và của Thành phố Hồ Chí Minh. Thì như chúng ta đã biết là karate là một trong những môn mũi nhọn của thể thao Việt Nam trong các kỳ tranh tài quốc tế. Và rõ ràng thì karate là môn võ có phong độ thi đấu khá ổn định trên cái đấu trường quốc tế, đặc biệt là các giải đấu vô địch thế giới. Chúng ta có nhiều nhà vô địch đã từng giành được huy chương vàng thế giới như là nữ hoàng kata Nguyễn Hàng Ngân ở nội dung quyền, ở đội ngũ kumite là đối kháng, thì các bác sĩ chúng ta cũng đã có được nhiều tấm huy chương ở trên đấu trường thế giới cũng như là ở châu lục. Sau môn taekwondo với tấm huy chương bạc tại Olympic Sydney năm 2000, thì rõ ràng thì suốt nhiều kỳ Olympic thì taekwondo chúng ta cũng đều không có huy chương, và tại Olympic lần này thì taekwondo cũng không có sự có mặt. Như vậy thì việc mà karate đưa vào thi đấu chính thức là một tin vui và cũng là một cái cơ sở để cho thể thao Việt Nam có cơ hội có thêm những tấm huy chương tương tự như là taekwondo đã giành được tại Olympic năm 2000.
Việc karate được đưa vào thi đấu chính thức trong hệ thống Olympic cũng không phải là một điều gì bất ngờ.
Thực ra thì Olympic kỳ sau tại Nhật Bản thì karate mới chính thức được đưa vào thi đấu. Thì rõ ràng đây cũng là không phải là một cái tin quá bất ngờ với cái làng karate của thế giới, bởi vì sự chuẩn bị của karate thế giới để cho môn này trở thành môn thi đấu chính thức Olympic đã được chuẩn bị từ rất lâu. Nhiều hội nghị, hội thảo để thay đổi về luật lệ thi đấu cho rõ ràng hơn, cho khoa học hơn, mang tinh thần của Olympic cũng đã được tổ chức rất nhiều trong thời gian qua, để từ đó giúp cho karate có một lộ trình chuẩn bị với một luật thi đấu rõ ràng. Và chính điều đó đã thuyết phục được Ủy ban Olympic Quốc tế công nhận môn võ này là môn thi đấu chính thức.
Karate được đưa vào thi đấu ở Olympic đang mở ra những cơ hội huy chương cho thể thao Việt Nam. Chắc hẳn karate Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị để nắm bắt cơ hội sắp tới.
Thì riêng về Việt Nam thì rõ ràng chúng ta cũng đã có sự chuẩn bị về mặt tư tưởng. Nếu như môn karate được đưa vào thi đấu thì chúng ta đã có sự chuẩn bị rất là lâu. Hiện nay thì các võ sĩ trẻ của karate Việt Nam cũng đã đủ sức để gánh vác những trọng trách của các thế hệ đàn anh để lại. Hiện nay thì các đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển trẻ của karate Việt Nam cũng ráo riết luyện tập và sẵn sàng cho kỳ tranh tài trong 4 năm tới.
Karate Việt Nam trước đây thì mới chỉ thi đấu ở các khu vực châu lục, các giải thi đấu thế giới. Vậy nay tình hình phát triển lực lượng của karate Việt Nam như thế nào ạ?
Giống như môn Taekwondo thì Karate là môn võ thuật có phong trào luyện tập rất là đông đảo ở trên toàn quốc. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì những giải đấu cấp toàn thành thì cũng thu hút rất nhiều võ sĩ, trên 500 võ sĩ tranh tài ở một giải đấu, thì rõ ràng là sức phát triển ở mặt phong trào của Karate thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như ở trên các tỉnh thành trên toàn quốc nói chung là rất lớn. Và từ đó ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia có rất nhiều sự lựa chọn trong việc chọn lựa ra các nhân tài. Việc mà Karate được đưa vào thi đấu tại Olympic là một trong những là chất vị để mà cho môn Karate ngày càng phát triển mạnh hơn, đặc biệt là mảng phong trào để cho các thiếu niên, các bạn trẻ có cơ hội mà được luyện tập ở một môn võ mà đề cao cái tinh thần thượng võ rất lớn như Karate.
Với cái lực lượng phát triển dày như thế, hiện nay thì trong 4 năm tới chắc chắn là sẽ phải còn phải, vấn đề là còn phải giành vé để đi dự chính thức. Vậy thì liệu cái khả năng mà Karate Việt Nam giành được vé đi dự chính thức có nhiều không?
Thì hiện nay so với mặt bằng chung trên thế giới, tương quan lực lượng thì các võ sĩ Karate chúng ta hoàn toàn có cửa để giành được một số vé để tranh tài tại vòng chung kết tại Olympic của Nhật Bản. Chúng ta vẫn có thế mạnh rất lớn ở nội dung kata, tức là nội dung quyền, với sự khéo léo truyền của đặc thù của người châu Á và người Việt Nam, thì kata là một trong những mục tiêu hàng đầu cho việc là giành vé đến Olympic 4 năm sau. Trong khi đó thì các võ sĩ của nội dung kumite, nội dung đối kháng, tuy sẽ vất vả cạnh tranh với các võ sĩ mạnh trên thế giới, nhưng khả năng chúng ta cũng có rất nhiều cửa sáng để giành thêm vé để cùng với các võ sĩ kata để bước vào đấu trường Olympic lần đầu tiên môn karate được đưa vào thi đấu.
Chắc hẳn thì từ giờ đến Olympic 2020 karate sẽ cần phải cần được đầu tư mạnh hơn rất nhiều.
Thì chúng ta cũng có những sự là tính toán và rút kinh nghiệm từ trong cái cách đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm, những môn thể thao mũi nhọn có khả năng giành được huy chương Olympic. Và bài học về Taekwondo chúng ta đã thấy nếu chúng ta đầu tư không tới thì rõ ràng việc giành vé để dự Olympic là một điều viễn vông, chứ chúng ta đừng nói đến cái việc chúng ta giành được huy chương tại Olympic. Thì chính vì vậy mà tôi cũng nghĩ rằng và tin chắc rằng sau Olympic tại Brazil lần này thì ngành thể thao Việt Nam sẽ có những tính toán mang tính chiến lược, sự đầu tư một cách thích đáng để cho Karate có thêm nhiều điều kiện để cọ sát quốc tế, để từ đó chúng ta có thể biến cái tiềm năng thành sức mạnh để mà mang về cho Tổ quốc những tấm huy chương tại đấu trường đỉnh cao của thế giới.
Vâng, đầu tư cụ thể theo ông thì đầu tư nó sẽ dựa vào ở cái điểm nào là trọng điểm?
Hiện nay thì chúng ta thấy phong trào chúng ta rất mạnh, đó là một cái sự hậu thuẫn rất lớn cho Karate trong cái việc mà lựa chọn ra các võ sĩ ưu tú. Tuy nhiên ở trên đấu trường đỉnh cao thì chúng ta phải có sự đầu tư tinh tế hơn, tập trung hơn và tinh gọn hơn ở những nội dung mà chúng ta xác định là sẽ giành được vé. Như tôi đã nói ở trên là kata, nội dung quyền là một thế mạnh của chúng ta. Trong khi đó ở nội dung kumite, nhất là ở các hạng cân nhỏ, đặc thù lợi thế chúng ta nên tức là tập trung thêm cho các võ sĩ ở những cái hạng cân nhỏ để mà làm sao có thể là các em có điều kiện là cọ sát thi đấu ở tất cả các giải đấu để mà tích điểm, thì có như thế thì chúng ta mới có thể là hoàn thành được cái nhiệm vụ là giành được nhiều vé đến Olympic. Ngoài ra thì các chế độ khác như chế độ dinh dưỡng, một số vấn đề xung quanh ở thể thao đỉnh cao, ở các đấu trường quốc tế, là sự quan hệ quốc tế của ngành thể thao nói chung và của Karate nói riêng cũng phải cần được chú trọng. Bài học chúng ta rõ ràng là các vận động viên thi đấu có thể là ngang ngửa, tuy nhiên là ai có những sự quan hệ tốt về mặt quan hệ quốc tế với các liên đoàn, với các đội ngũ tổ chức lên hai trọng tài thì họ sẽ có những cái góc nhìn lạc quan hơn về cho võ sĩ chúng ta.
Dạ, vâng, xin nghe cảm ơn đồng chí Tiệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Colombia, thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân Pháp đã chính thức có hiệu lực, kết thúc hơn 50 năm xung đột vũ trang. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay lãnh đạo 3 tỉnh quan trọng trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản. Iran triển khai hệ thống phòng không S-300 của Nga để bảo vệ một cơ sở hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện. Phải chăng Lào có dấu hiệu xa lánh Trung Quốc? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế do Khánh Bình biên soạn với tựa Robot hóa, mối nguy cận kề của công nhân bậc thấp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.